có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt như cây trong mưa lòng lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức nên đôi môi xinh héo hông nụ
cười. Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để dơi bớt buồn thương, nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất,
kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính thưa quý vị, chúng tôi có một số thư theo thứ tự mà hôm nay đó, nếu mà chúng tôi trả lời được hai bức thư đó thì chúng tôi mới vào được cái lịch trình thường lệ. Thành ra chúng tôi cũng không dám dài dòng để mời quý vị nghe bức thư thứ nhất, rồi sau đó chúng ta cố tới cái bức thư thứ hai để chúng tôi trở lại với thứ tự thường lệ. Tại vì cái chương trình mùa đông của đài VOVN hơi ngắn đó, thành ra chúng tôi bị mất cái trật tự tự nhiên này một lúc hơi dài rồi đó. Mời quý vị nghe bức thư đầu tiên của chị Xuân Nương. Có lẽ là Nguyễn Ánh không gọi làm chị được, là tại vì cô này còn trẻ tuổi hơn Nguyễn Ánh nhiều lắm. Về cũng là chuyện vợ chồng thôi, mời quý vị cùng nghe như sau đấy.
Cái tên Xuân Nương dễ thương chị nhỉ? Cái tên ít gặp nhưng mà nghe nó có vẻ rất là có nó dễ yêu ghê. Tên Xuân Nương. Vâng, thưa quý vị, thì chị Nguyễn Ánh mới than rằng là chương trình mùa đông của đài VOVN làm mất giờ của nhiều chương trình chứ chẳng phải một mình chương trình của chị. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi cũng xin loan báo rằng là đầu tháng 4 sắp tới rồi, chỉ còn có hai tuần lễ nữa thôi. Thì mình bắt đầu vào tháng 4 thì chương trình phát thanh của đài VOVN sẽ dài lên, mà không phải chỉ dài lên chút đỉnh giống như là từ tháng 2 sang tháng 3, mà nó sẽ châm một lúc một tiếng đồng hồ rưỡi nữa. Tức là vào tháng 4 chúng tôi sẽ ngưng phát thanh ở cái lúc là 8:15. Chứng tỏ rằng thì là quý vị sẽ có rất là nhiều thời giờ để nghe sau cái giờ bữa ăn cơm trưa, bữa ăn cơm chiều vào lúc 6 giờ, tức là gần 8 giờ mới tắt, và đến tháng 5 thì 8 giờ mới ngừng, tháng 6 8:30, tháng 7 8:30. Tức là có thể nói rằng là một mùa hè hứa hẹn với rất là nhiều chương trình mới, cũng như là những nhiều chương trình thêm sẽ được gửi đến quý vị thính giả qua chương trình của đài VOVN. Nhưng mà mùa hè đáng nhẽ là mùa người ta đi du lịch, phải không chị người đấy?
Yeah.
Mùa hè là mùa đi vacation. Thì thưa quý vị, người mùa hè là mùa Phương Hoa làm việc nhiều nhất. Con ở nhà phải lo cơm, đài phát thanh dài giờ ra. Và cái quan trọng nữa, và quan trọng hơn hết là chương trình phát thanh mỗi một ngày dài ra một tiếng, Cương Hoa phải có khoảng từ 4.500 cho đến 5.000 để mà thanh thỏa cho một giờ phát thanh tăng thêm. Thành ra nếu mà quý vị nghĩ mà nghe đài VOVN mà quý vị thấy là cần phải support đài VOVN thì quý vị phải ủng hộ đài VOVN nhiều bằng cách là và quý vị phải quảng cáo cho đài VOVN qua các cơ sở thương mại. Vì nếu không thật sự ra xin quảng cáo ở cái thành phố này rất khó, bởi vì nhiều quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại thì người ta quá bận rộn đi, người ta không biết nhiều, và thứ hai là cái cũng họ cũng không có thời giờ nghe đài để biết đài nào hay đài nào dở, và quý vị nghe đài nào nhiều. Cho nên là cái việc mà quý vị đi đến bất cứ cơ sở thương mại nào, quý vị nhắc đến đài VOVN và quý vị hỏi quý vị người ta sao không quảng cáo trên đài VOVN, hoặc là quảng cáo trên đài VOVN đi sẽ hữu hiệu lắm, thì cái đó cũng giúp cho đài rất là nhiều. Bởi vì nếu mà không có đủ tiền mà trang trải làn sóng tiền airtime đó thì chúng tôi không có cách gì mà có thể làm hoài được. Cho nên rằng là 10 năm rồi mà vẫn phải còn nói đến cái vấn đề này thì người ta nói là làm business như vậy dở quá nên dẹp đi là vừa. Mà quả thật thưa quý vị, nếu mà làm business thì phải đóng cửa thôi. Nhưng mà cái đài VOVN đó, đài phát thanh nó là một cái gì nó khó nói lắm. Thành ra không thể nói với quý vị rằng là nếu không đủ thì chúng tôi phải dẹp, nhưng mà chịu đựng mãi cũng khó lòng mà càng đáng được. Thì nói như vậy để nói quý vị rằng là chương trình có những niềm riêng vào tháng 4 sẽ rất là dài hơn là trong mùa đông. Tức là chúng tôi sẽ trả lời để cho nó kịp với những thơ quý vị gửi vào. Và đồng thời chắc chắn là quý vị cũng sẽ có rất là nhiều những chương trình mới. Thì em mong quý vị tiếp tục ủng hộ đài VOVN nhé. Không có cái gì bằng là quý vị phải ủng hộ các cơ sở quảng cáo ở trên đài thật là nhiều. Và thứ hai nữa là nếu quý vị đi mua bán có khi xa hơn một tí, quý vị cũng nên đến cái chỗ mà người ta quảng cáo ở trên đài để cho cái quảng cáo của họ được hiệu quả, thì họ mới có thể có tiền để mà họ chi cho cái quảng cáo ở trên đài nhé quý vị. Vâng thưa quý vị, bây giờ Phương Hoa xin trả lời cái đọc cái lá thư của chị Xuân Nương gửi về. Chị viết như thế này: vợ chồng tôi lấy nhau có được 3 người con, đứa nhỏ nhất đã lên 10. Lúc sau này thấy anh có vẻ khác lạ, tôi để tâm theo dõi thì khám phá ra anh có bồ. Chết cha, anh hết lời xin lỗi dỗ dành tôi bỏ qua, quả quyết với tôi là cô ta chỉ là gái gọi. Anh không hề thương yêu, chỉ tò mò. Tôi nuốt giận bỏ qua vì nghĩ tới 3 con. Nhưng mới tuần trước, người thám tử tư mà tôi nhờ theo dõi ảnh đưa cho tôi cả sấp hình của ảnh và một cô gái trong tất cả các sinh hoạt của một đôi vợ chồng, từ ăn uống, picnic, khiêu vũ, shopping và cuối cùng cả trên giường ngủ nữa. Tôi quá giận và quá tuyệt vọng nên quên giữ gìn, và cho nên các con tôi đều thấy những tấm hình đó và biết hết mọi việc. Tôi đã nhờ luật sư lo thủ tục để ly dị. Ảnh lại theo lối cũ, khóc lóc năn nỉ đủ điều, lại nhờ cả cha mẹ ruột của tôi và cha mẹ chồng nói giúp. Tôi chán nản lắm rồi, không muốn tha thứ, nhưng lại tội 3 đứa con. Nhưng một người cha như thế, dưới mắt những đứa con ngoan của tôi, chắc cũng không được nể trọng đâu. Bà thấy tôi làm vậy, có đúng không? Ký tên Xuân Nương.
Wow! Vấn đề này cũng tương đối cũ ra chị Phương Hoa.
Cũ mà lắm mới hoài chị ơi.
Cái dễ thương của chị Phương Hoa đó là chị khi mà đọc thơ đó thì chị có những cái cử chỉ, những cái lời phê bình đó đi vào trong nội dung bức thơ đó. Nguyệt Ánh thích cái đó lắm mà Nguyệt Ánh làm không được. Có lẽ cái thói quen khi Nguyệt Ánh đọc thơ đó, thì đặt mình hẳn ra ngoài cái câu chuyện của cái người viết. Còn chị Phương Hoa không có đâu, đọc bức thơ nào chị hòa mình vào trong đó. Thành ra những cái wow, tiếng chắc lưỡi của chị đó làm cho Nguyệt Ánh cảm thấy hay thiệt, chị Phương Hoa sao sống ngay ở trong cái hoàn cảnh này được ngay vậy.
Cảm ơn chị.
Bây giờ đó, cái câu hỏi của cô Xuân Nương đối với chúng ta đó là cái việc mà cô xúc tiến ly dị như vậy đúng hay sai? Trả lời ngay là đúng. Phải không chị Phương Hoa? Đối với một người chồng mà tệ bạc đến như vậy đó, người vợ nào, người đàn bà nào cũng nghĩ tới ly dị hết. Nhưng mà tại sao chúng ta trả lời nhanh như vậy hả chị Phương Hoa? Chị có thấy là hơi quá đáng không? Chắc Nguyệt Ánh không biết chị nghĩ sao, nhưng mà riêng Nguyệt Ánh thấy không quá đáng. Là ở cái chỗ đó, khi mà hai vợ chồng, nhất là vợ chồng người Á Đông, vợ chồng người Việt Nam chúng ta đó, mà đã nghi ngờ nhau đến cái độ mà nhờ thám tử tư theo dõi thì không còn gì để cứu vãn nữa hết. chị có nhớ cái việc mà cái bài gì mà dùng xe mà cán qua người ông chồng đó.
Vâng. Người bà cũng có cô thuê thám tử tư cho nên biết cái giờ đó.
Vâng. Thì bà mới bắt được quả tang chồng như thế này thế nọ, thì cái cơn ghen nổi lên bà mới cán chồng như vậy. Mà bây giờ đó một người đàn bà Việt Nam lại nói là thuê thám tử tư để theo dõi chồng. Nguyễn Ánh không nghĩ đây là một cặp vợ chồng ở thượng lưu xã hội như cái bà ở tòa án mà chúng ta vừa nhắc tới. Nhưng mà cũng có khả năng để nhờ thám tử tư, tức là về sự hiểu biết cũng như về tài chính ở trong gia đình đó, thì là một người khá giả, không phải là một người ở cái giới quá bình dân, phải không? Được. Tức là vợ chồng cô Sương Nương này là những người trí thức và được, có tiền bạc.
Có hiểu biết.
Vâng, có hiểu biết. Thì ba đứa con của cô ấy, một người đứa út 10 tuổi thì hai đứa kia cũng phải là một đứa 14, 15, một đứa 16, 17. Thì thành ra những đứa con kể như là những đứa cũng đã hiểu biết rồi, chứ không phải là quá nhỏ để không có trí óc xét đoán nữa.
Thì bà khi... đã lỡ cho con thấy hết trơn.
Vâng, vâng. Cái đó là cái, đó lẽ là không nên. Nhưng mà dù sao bà cô Xuân Nương đã để cho các con biết rồi và chúng nó cũng có ý kiến. Tức là nó biết hết chuyện mà nó cũng không ưa gì bố nó. Thật là cái hình ảnh đáng buồn hay chị Phương Hoa ha. Nguyệt Ánh nghĩ dù sao đi nữa trong tâm tư những đứa con nó cũng nên để lại hình ảnh của một người cha đáng kính hơn là một người cha đáng khinh. Nhưng mà dù sao đã lỡ như vậy rồi thì Nguyệt Ánh nghĩ rằng chị cô Xuân Hương xúc tiến cái việc đi dị là cái việc nên làm. Tại vì cái tình, cái nghĩa đối với người chồng đó trong lòng cô Xuân Nương không còn gì nữa hết. Nếu mà còn cái tình với nhau đó thì cô ấy cũng đã quá giận cái lúc mà người chồng nói rằng đi chơi lang thang mà gái gọi này nọ đó, thì cũng đã mất một nửa rồi. Cái lần ngoại tình lần này lại là mất một nửa kia, tức là cái tình không còn, còn cái nghĩa cũng không còn. Tại vì nếu mà cái nghĩa còn đó thì cô Xuân Nương không bao giờ nhờ người thám tử tư theo dõi chồng mình hết. Thành ra cuối cùng tình không còn, nghĩa không còn thì sống với nhau bằng cái gì? Bằng sự khinh rẻ nhau hay sao? Nguyệt Ánh không được hỏi, không được người chồng hỏi han cho nên không biết tâm sự của người chồng. Nhưng mà một người chồng đã ngoại tình từ một người xa lạ là cô gái gọi cho tới một người quen là cái người girlfriend hiện tại đó. Một người chồng mà đã có rất nhiều hình ảnh của người đàn bà khác ngoài vợ mình rồi á, thì chắc cũng không còn tình nghĩa gì đối với vợ hết. Tất cả cái dây liên lạc của họ với nhau chỉ còn là ba đứa nhỏ thôi. Tức là có thể là ông ấy không yêu vợ nhưng mà ông ấy vẫn thương con. Cũng như cái cô Xuân Nương đó, bây giờ thì đoạn tuyệt tình nghĩa với chồng nhưng mà lại nghĩ tới ba đứa con. Nhưng mà cô ấy có cái lập luận rằng ba đứa nhỏ đã biết chuyện của ông chồng như vậy đó thì cũng đâu phải là hình ảnh tốt trước mặt của chúng nó. Thì Nguyệt Ánh nghĩ rằng câu này cô nói đúng. Là tại vì dưới mắt những đứa con mà lớn lên nó theo Nguyệt Ánh biết đó, thì bố mẹ là những hình ảnh đáng kính nhất. Và do đó đó, những cái hành động cử chỉ của người cha người mẹ đó thường thường là tấm gương cho con nó soi sáng trong cuộc đời. Soi sáng hay soi tối thì tùy theo trường hợp với chị Phương ạ. Nhưng mà chúng ta cứ nói là tấm gương cho chúng nó theo đi. Nó theo, nó làm đúng như là bố mẹ nó đã làm. Chẳng hạn như bố mẹ nhà nói mày không được cờ bạc, không được hút sách nhá, nhưng mà suốt ngày thì cứ đánh bạc, cứ hút thì làm sao mà con nó tránh xa được. Thành ra cái gương của hành động cha mẹ đó nó ăn sâu vào trong đầu óc con cái nhiều hơn là lời giáo dục. Tức là hãy đừng tin những gì người ta nói mà hãy tin vào những gì người ta làm, đúng không chị? Chúng ta có thể nói như vậy. Thành ra khi mà hình ảnh của người bố đã không đẹp trong lòng các con thì cô Xuân Nương có để chúng nó ở chung với bố hay không thì người anh nghĩ cũng vậy thôi. Hay là tách rời ra có nhiều khi lại tốt hơn, là tại vì cái việc ly dị bên này không phải là tước bỏ luôn quyền làm cha của người đàn ông. Thành ra chuyện cô Xuân Nương làm là đúng. Mà nếu phải phê bình tại sao mà ra nông nổi ngày hôm nay đó, thì Nguyệt Ánh cũng không nghĩ rằng người chồng này có lỗi hoàn toàn đâu. Nhưng mà chỉ tiếc là chúng ta nghe từ một chiều, là từ chiều của cô Xuân Hương mà thôi. Thì xin cô Xuân Hương nghĩ như thế này: tuy rằng sự việc đã xảy ra và cô đã giải quyết rồi, nhưng mà cô cũng nên xét lại mình một chút. Tại vì dù sao cô còn trẻ và cuộc đời còn dài, biết đâu rồi cô lại có bước đi kế tiếp, bước đi thứ hai, rồi người đời chồng thứ hai chẳng hạn. Thì xin cô để ý là tại sao hai vợ chồng đang kháng kích mặn nồng với nhau, có ba đứa con lớn khôn như vậy mà chồng cô lại đi ngoại tình. Lần đi với người đàn bà phải trả tiền thì cho là ông ấy giải thích đúng là tại vì ham của lạ, hay là
tò mò
như là ông ấy nói,
muốn thử để cho bạn nó khỏi cười là
vâng, thì thay vì ăn cơm nhà thì bây giờ ăn cơm tiệm thì ok. Nhưng mà cái đó là được một lần thôi, dù người ta có lỡ lầm một lần thôi chứ không thể có lần thứ hai. Lần thứ hai với người girlfriend hiện tại đó, ông ấy đã sống như là một gia đình chính thức, như một đôi vợ chồng son, mà cô nói là trong tất cả sinh hoạt gia đình như là khiêu vũ hay ăn cơm hay là đi picnic, đi shopping chẳng hạn.
Đây là đài VOVN, tiếng nói Việt Nam tại Houston, phát thanh trên làn sóng 1110 AM KTEK thứ hai đến thứ sáu, từ 2 giờ trưa đến 6 giờ 30 chiều, hay trên hệ thống Internet vovnradio.com. Đoan Trang xin kính chào quý thính giả.
Thì cái đó là người chồng của cô Xuân Hương quá đáng, rất là quá đáng. Vậy thì cô Xuân Hương có nghĩ rằng hãy tìm biết xem những gì người chồng cần thiết mà cô đã không có trong gia đình cho ông ấy hay không? Có phải vì cô không biết khiêu vũ hay không? Có phải vì cô gì không thích ăn diện, bỏ thì giờ chưng diện cho nó đẹp, cho nên ông chồng cô không thích đi với cô ngoài đường, không thích đi khiêu vũ với cô mà lại thích đi với người khác? Hay là cô đã kém bổn phận làm vợ ở chỗ không mặn mòi với chồng cô ở trên giường? Chuyện chúng ta không biết được là tại vì ai cũng có cái lỗi. Nhưng mà khi cô thấy cái lỗi của người chồng quá rõ rệt như vậy đó, có thể cô Xuân Hương quên đi lỗi của mình. Thì thành ra Nguyệt Ánh chỉ xin cô hãy xét lại mình một chút. Chứ không có lý do gì ăn ở với nhau mười mấy hai mươi năm trời như thế kia mà người chồng hồi trước thì không sao mà sau này thì đổ đốn ra như vậy. Người ta có thể đổi tính nhưng mà người ta không thể đổi tính quá nhanh như là cô Xuân Hương kể về chồng cô. Thành ra đừng có nghĩ rằng người chồng mình có lỗi hoàn toàn, mà cô cũng nên nghĩ cô có một phần trách nhiệm nào trong đó. Chuyện đã xảy ra rồi thì chúng ta đành phải coi đó như mà một tấm gương để ngừa việc sau này, chứ không thể sửa đổi việc đã qua. Nhưng mà dù sao đi nữa đó thì câu trả lời dứt khoát của Nguyệt Ánh là cô dự định ly dị là đúng. Nhưng mà chỉ khuyên cô là tấm gương trước mắt thì nên để dè cho thân sau, chứ không nên chỉ có tấm gương đó rồi đổ lỗi. Cái đó là tại chồng tôi thế này, tại chồng tôi thế kia, tất cả là tại chồng tôi mà tôi không có trách nhiệm gì hết, thì người anh không thích. Vâng, người anh trả lời tương đối là đầy đủ và hết ý. Chị Phương Hoa có thêm ý kiến nào không? Tại vì chị Phương Hoa có vẻ cảm thông với người trong chuyện lắm.
Không, Phương Hoa thì lại không biết là bây giờ cái kê như thế này mình phải giải quyết làm sao cho nó êm đẹp đó. Cũng đang rất là khó nói và riêng Phương Hoa thấy là cũng hơi khó xử đó. Hơi khó xử ở cái chỗ là đối với người vợ thì người chồng này không còn đáng cái gì để mà mình cần phải giữ nữa.
Yeah.
Đối với một người vợ thì người chồng này không còn có cái gì đáng phải giữ.
Đúng rồi. Cho nên
và thứ hai
là
nữa là ly dị là đúng. Vâng. Nghĩa là không có cái gì xứng đáng với cái sự chung thủy của người phụ nữ mình nữa.
Đúng. Yeah.
Thành ra cái sự ly dị là đúng. Nhưng mà đứa con út của cô mới 10 tuổi. Và hai người con lớn kia thì dù gì nó vẫn, cô không nói bao nhiêu
nhưng
mà mình vẫn nhìn thấy nó là vẫn bị thành niên.
Yeah.
Mà bây giờ mà hai vợ chồng mà bẻ ra làm hai đó, thì phải nói rằng thì là cái người, cái trên phương diện của hai người lớn, mình đã trả được cái giá rồi.
Yeah.
Ông làm cái giá đó, ông phải chịu mất cái gia đình.
Yeah.
Và mình là người phụ nữ, là người không làm cái đó, mình cũng mất cái gia đình của mình. Thì hai người lớn là một chọn một thì là coi như được rồi. Nhưng ba đứa nhỏ nó không làm gì cả. Mà khi không nó đang có một gia đình, bây giờ nó lại bị bẻ.
Yeah.
Thành ra đó là cái mà từ nãy lúc khi chị Nguyệt Ánh nói, Phương Hoa ngay lúc đọc xong cái thơ mà lý dị là đúng rồi, không có cái gì là không đúng cả.
Yeah.
Là một người như vậy thì không xứng đáng để ở bên cạnh nữa, thì không nên ở nữa. Thì Phương Hoa cho là đúng. Thế nhưng mà nghĩ đến ba đứa nhỏ thì Phương Hoa lại thấy băn khoăn. Là bởi vì lẽ tất nhiên là đối với con nít ở bên này, Phương Hoa nhìn nó nhăn nhản, là cứ đến cuối tuần hoặc là đến hè, tụi trẻ con nó đi ra phi trường, nó đi một mình, nó đến chỗ người nọ kia. Thì nhìn lại cái thống kê một đứa nhỏ mà ở trong cái tình trạng đó, mà không phải là không có những đứa trưởng thành tốt đẹp, nhưng mà nó cũng rất là khó khăn, nó cũng sống rất là khó khăn và lại khó dạy nữa. Là bởi vì thế nào rồi đến khi nó có lỗi mà nó ở với mẹ, mẹ mắng, nó cũng tủi thân và nó nhớ đến cha. Rồi là đến nếu nó ở với cha thì nếu mà cha mắng hay cha có bà khác thì nó lại tủi thân, nó nghĩ đến mẹ. Thành ra ba đứa bé sẽ là một cái disaster, tức là nó sẽ khổ lắm, Phương Hoa thấy nó khổ, cho nên là mình vẫn suy nghĩ và mình không biết giải quyết ra làm sao để cho nó trong cái tình trạng như thế này. Thì Phương Hoa đối với hai người lớn thì coi như xong. Thành ra Phương Hoa lại có một cái nghĩ như thế này. Phương Hoa có một cái ý nghĩ như thế này mà có thể có người làm được, có thể có người không làm được. Thế nhưng mà có lẽ trước khi đưa đến một cái giai đoạn ly dị thật sự thì chị Xuân Nương thử một cái trường hợp như thế này đi. Mặc dù Phương Hoa biết rằng là cái gì mà nghe người ta nói thì mình còn bảo với lòng mình rằng thì là người ta nói xạo đấy chứ chắc chồng mình không như vậy đâu.
Yeah.
Bao giờ người phụ nữ cũng hay bênh chồng hay là hay gọi là hay dùng những cái gì đó để mà dối cái chính lòng mình.
Yeah.
Để mà mình lấy cái đó làm cái điểm tựa để mình tiếp tục sống nuôi con.
Yeah.
Thế nhưng mà nếu mà chị đã nhờ đến thám tử tư và đã có đầy đủ những cái hình ảnh rồi, hay là nhiều bà đã được đọc những cái bức thư mà người ta viết cho cái người bồ của người ta
nhưng
rồi
mà,
thì nó khó lòng mà dối được cái lòng của mình lắm, bởi vì nó có những cái chứng cứ rành rành ra như vậy. Cho nên rất là khó. Thì nhà Phương Hoa biết như trường hợp của chị Xuân Đương đấy rất khó, bởi vì chị đã không phải là có những lời thư nữa mà chị lại có thấy những cái hình ảnh nữa, thì nó thật tình là rất là khó. Thì có thể nói rằng đối với chị thì cái ông này không còn có một cái giá trị gì nữa rồi, là bởi vì chắc chẳng bao giờ có thể ăn nằm lại được với một cái người mà bây giờ mình biết người ta đã có những cái hình ảnh như vậy. Có thể không biết thì nó quên, nhưng mà đã nhìn thấy rồi thì khó lắm. Thì chị cũng có thể nói rằng là chị không có còn có cái tình nghĩa vợ chồng với ông này được nữa. Thế nhưng mà bây giờ Phương Hoa thử đặt một cái giải quyết như thế này xem chị Xuân Nương có làm được không. Mặc dù ông chồng của chị cũng đều là nhưng mà ông chồng thì cũng rất là vẫn cứ như tình cũ rồi, cũng lại năn nỉ trở lại này, cũng nói bà cũng nói là ông chồng cũng là cũng năn nỉ trở lại, cũng nói là như vậy. Nhưng mà phải đặt ra là cái người đàn ông này nếu mà đã quá đến bận thứ hai rồi thì Phương Hoa cho cái người này là một cái người mà cái bản chất của họ không có lực tử tế. Bởi vì nếu người ta cũng nghĩ đến con thì người ta cũng làm như vậy.
Thế
cái thêm thứ nữa là chị biết đàn ông mà khi mà ở một cái tuổi mà nó như thế này rồi đó, tuổi mà gọi là tuổi hồi xuân, tức là nó quá đến một cái giai đoạn nào rồi, cái cơ thể của họ không còn có một cái mãnh lực tốt về vấn đề sex nữa đó. Cái chị nói hồi nãy rất đúng, lỗi một phần có thể là lỗi chị Xuân Hương đã không take care mình, tức là đã để cho mình không còn hấp dẫn,
không
với ông chồng.
Được chồng.
Và cái thứ hai là đôi lúc cái lỗi của người phụ nữ Việt Nam thêm nữa là cái lỗi đã để cho ông chồng không có nhiều cái lo lắng, bởi vì một nhà mà ba con ăn học ở cái thành xứ Mỹ này rất nhiều lo lắng. Mà nhiều khi mình cứ lo hết thì ông cứ sống như kiểu cỏ cây vậy đó, ông không có lo gì đến tương lai con, chẳng lo gì cả, cho nên là nó thiếu một cái gọi là nó thiếu cái mục đích để sống, chị hiểu không? Xong đến một lúc nào đó cái physical, tức là cái cơ thể nó bị xuống bằng cái tuổi già, thì các ông cảm thấy chán nản, cảm thấy buồn nản, và có thể nói là cái chuyện vợ chồng cũng không có gì là mận nồng. Thì lúc đó các ông tìm cái sự mà gọi là kích thích bằng cái gì của lạ,
tức là sống hối hả,
tối hối hả, sống của tìm của lạ. Thì cái đó cũng là lỗi ở mình nữa. Mình đã để cho các ông nghĩ gọi là quá thư thả đi. Thì thôi, bây giờ không nói lỗi nữa, bây giờ mình chỉ biết giải quyết ở trong tình trạng này. Thì theo như Phương Hoa, chị thì biết chắc chắn là chị không còn tha thiết gì với ông nữa rồi, nhưng mà các con vẫn còn tha thiết. Cái lỗi nữa của chị là chị đã không chị đã quá buồn và tức giận, như là tuyệt vọng, chị đã để cho các con thấy những hình ảnh đó. Cái đó là cái lỗi rất là nặng. Dù gì chăng nữa thì các con nếu mà nghe nói bố thế nọ thế kia rồi sau này nó cũng nghe rồi nó cũng quên đi. Thế nhưng mà những cái hình ảnh đó mà nếu để và đập vào mắt đứa nhỏ đó, thì thật là tội cho mấy đứa nhỏ. Bởi vì sợ rằng lấy mấy cái đó nó sẽ ảnh hưởng mấy đứa nhỏ nữa.
Đúng rồi chị.
Bằng chứng là sau này có thể nó lại sống giống như bố nó.
Tuổi nó non nữa.
Nó non nữa. Mà những cái hình ảnh như từ lúc tuổi thơ đó nó in hằn vào trong đầu rất là lâu. Cho nên thật sự trong gia đình chuyện gì vợ chồng cũng nên giấu con, nếu là cái chuyện personal giữa hai vợ chồng. Chuyện gia đình thì không giấu, nhưng mà cái chuyện mà giữa hai vợ chồng không nên để cho con thấy. Vẫn có thể để cho biết là bố mẹ đang giận nhau vì có cái chuyện thì cái đó không sao, nhưng mà để cho nó thấy những hình ảnh này không tốt. Nhưng mà trong trường hợp này nó đã thấy như thế này rồi, nếu mà chị ly dị, chị đưa con ra xa, chắc chắn là những cái đứa nhỏ đó nó sẽ khinh bố và nó sẽ không bao giờ muốn trở lại với bố nữa. Thành ra Phương Hoa đề nghị một cái giải pháp như thế này, chị Xuân Nương xem có được không nhé. Nếu được thì cũng tốt, mà nếu không được thì cũng không sao. Không hiểu rằng là chị ở trong cái tuổi bao nhiêu và trong cái thời gian nào thì chị nghĩ chị có thể tái giá được. Nhưng mà nếu mà chị nghĩ chỉ vì con thôi thì chắc chị chưa có thể nào mà đi lấy chồng khác được. Thì why not như thế này đi, sống như hai người bạn ở trong nhà đi, coi như người đó như một người thường thì có được không? Tức là ly thân cũng không phải ly thân, mà ly dị cũng không hẳn ly dị, nhưng mà coi như là bây giờ sống như hai người ở trong nhà. Và bây giờ nếu mà chị giữ được cái hoàn cảnh đó, cái này nó hơi lý tưởng. Tại vì Phương Hoa thì cũng hay lý tưởng hóa mọi vấn đề lắm. Cho nên Phương nói lý tưởng, bây giờ mình hy sinh vì con, mình coi như người đó đã chết. Nếu bây giờ chị có một ông chồng chết rồi thì chị cũng thương vậy, chị cũng nhớ vậy, rồi lúc nào chị cũng sẽ quên. Nhưng chị có thể nào hy sinh một lần nữa cho con bằng cách rằng thì là hai vợ chồng sống với nhau như là một người, hai người bạn trong nhà, và ông làm gì thì mặc kệ ông ấy. Mình làm gì, tức là mình không còn ghen với ông nữa. Nhưng nếu, và cũng nói cho ông biết là tôi làm như thế để cho ông có một cái chance. Thật sự nếu ông thương vợ, thương con, ông thôi, ông không có những cái hành động được nữa, thì chưa chắc là chị đã sẽ có thể tha thứ để mà trở lại cuộc sống vợ chồng với ông. Nhưng ít nhất ông vẫn có một cái gia đình, con vẫn có một cái gia đình, và vẫn sống lên được. Một thời gian, một năm nếu mà có thể được, hai năm có thể được, thì cái đời sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Rồi lúc nào đó chị quên được thì tốt, mà không quên được cứ sống như vậy, coi như hai vợ chồng vẫn vui vẻ với nhau đi, và mọi thứ vẫn ấy hết, nhưng mà không còn có cái chuyện gì nữa thì
không
có
được là vợ chồng nữa.
Chị xem cái đó Phương Hoa hơi lý tưởng quá mà khó thực hiện.
Vâng, chị,
nhưng
chị
mà nếu mà chị nghĩ đến ba đứa con, có thể chị làm được. Và thử một thời gian, một năm, hai năm. Mà nếu một năm, hai năm chị thấy cái hoàn cảnh sống như vậy sẽ giết chết chị và sẽ làm chị khổ sở lắm, thì lúc đó chị quyết định ly dị. Thì chị thấy rằng là còn hơn là bây giờ ngay một cái ly dị liền, thì ba, bốn người khổ hết.
Chị Phương Hoa lý tưởng lắm. Cái cách đề nghị của chị không phải là không làm được, nhưng mà quá lý tưởng.
Thì đó nó cũng khó.
Thứ nhất là người chồng của chị Xuân Nương sẽ không nhận lại. Người anh biết chắc chắn là tại vì ông đây ấy đang có một gia đình, vợ với ba con, mà ông ấy còn đi sống chung với một người đàn bà khác, như là một cặp vợ chồng son, thì làm sao mà bắt ông ấy ở nhà sống bên cạnh người vợ hờ, chỉ được có ba đứa con thôi mà chay tình như thế kia. Người chồng của người, chị cô Xuân Nương không làm được.
Thì đấy, thì
đấy,
đó
cái
là
bản tính
khó
của người đàn ông này á, một người đàn bà trong đời chưa đủ, huống gì bây giờ không có người đàn bà nào. Thành ra Nguyệt Ánh nghĩ rằng quá lý tưởng. Chị Xuân Nương, cô Xuân Nương thì có thể sống như vậy được, tại vì cô ấy không có người đàn ông khác. Hình như không cần người đàn ông khác ở trong cái giai đoạn này, mà nhất là cô ấy thương ba con nhiều lắm. Còn ông chồng có ba con mà vẫn không thể nghĩ tới con nhiều như nghĩ tới một người đàn bà khác, thì người đàn ông này không chấp nhận giải pháp của chị Phương Hoa được.
Phương Hoa nói là nếu mà ông cũng ngồi xuống, mà nếu ông cũng đồng ý như vậy và ông ấy ngưng tất cả những cái chuyện khác, tức là có thể vì một sự lỡ lầm ông ngưng không thôi, thì mình có thể tạm thời như này trong một thời gian xem có được hay không. Nhưng mà nếu như chị Nguyệt Ánh nói là ông không thể sống được trong cái gia đình mà ông không có một cái người từ kia, tức là trong thời gian mà nếu mà Phương Hoa, cái giải pháp của Phương Hoa là cũng để cho ông một thời gian xem như thế nào, xem ông có thật sự là cải tà quy chánh không, để lo cho con không. Mà nếu ông làm được như vậy thì cái đời sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Và có thể chị có thể tha thứ hoặc không tha thứ, nhưng mà nó có cái gia đình. Nhưng mà nếu mà chị bảo rằng là chỉ cần một thời gian rất ngắn nữa thôi, nếu với một người đàn ông thật sự mà họ chỉ có ích kỷ, chỉ biết đến cái bản thân của mình, thì mình sẽ biết ngay ông sẽ trở lại cái con đường là ông sẽ đi lại với cái cô kia, thì lúc đó thì chắc chắn là mình sẽ dứt.
Thì Nguyệt Ánh cũng chỉ đoán mò theo cái tâm tính mà cô Xuân Nương kể trong thơ thôi, chứ Nguyệt Ánh đâu có biết gì về người đàn ông này. Thật ra thì cái cách giải quyết rất là lý tưởng của chị Phương Hoa đó, cô Xuân Nương có thể thử cũng được. Nhưng mà có một điều Nguyệt Ánh thấy là những đứa con ở trong một gia đình ly dị đó, bây giờ nó nhan nhản trong xã hội này, thành ra các con của cô Xuân Nương không có bị cái sốc quá mạnh đâu. Tại vì nó vô lớp học đó, nó nhìn xung quanh, cái thằng ngồi phía trước nó cũng có bố mẹ ly dị, mà cái đứa bên tay phải cũng có thể có bố mẹ ly dị rồi. 40-50% những cặp hôn nhân mà ly dị ở cái xứ này nó không còn gì lạ hết. Nhưng mà dù sao cái việc ly dị nó cũng bắt buộc người mẹ hoặc là người cha, người nào mà chú ý tới con nhiều đó, phải đảm đang hơn nữa thì mới cover được cái gia đình. Thành ra khi cô Xuân Nương đã đề nghị ly dị thì cô nên nghĩ tới các con cô nhiều hơn nữa. Trước kia là cô chia phần cho chồng cô, bây giờ có một mình thì cô phải đảm đang luôn cả phần của chồng cô nữa, thì các con nó mới cảm thấy đầy đủ, hay ít ra là nó không cảm thấy thiếu thốn nhiều quá. Bây giờ Nguyệt Ánh kể cho chị Phương Hoa nghe câu chuyện này nhé. Câu chuyện mà Nguyệt Ánh nghe trong điện thoại của một người tên là Mai, không biết Bích Mai hay gì mà là B Mai, đại khái là chúng ta gọi là Bích Mai hay là Mai không cũng được đi. thì đây là một cái chuyện tình 20 năm kéo dài từ Việt Nam sang mà bây giờ không có lối thoát gì, Phương ơi. Tội lắm. Chúng ta nói là 20 năm trước đi, cái thời gian chơi dễ tính đó, thì hai người này lấy nhau, tức là cô Mai lấy chồng. Đây là hai người bạn học từ trung học, yêu thương nhau rồi lấy nhau, rồi lấy chồng. Chỉ có cái đám cưới thôi chị Phương Hoa. Cưới xong đó người chồng phải theo gia đình đi Mỹ. Hoặc là đại khái là bây giờ chúng ta cho là người chồng đó đi Mỹ vì lý do gì không biết, nhưng mà đi Mỹ và cô Mai ở lại Việt Nam. Rồi tới mà khi mà đi Mỹ như vậy đó, cái người chồng của cô Mai nó muốn cho dễ dàng giấy tờ đó, lại khai mình là người độc thân. Thành ra những năm sau khi mà chồng cô Mai đón cô sang đó, cô không thể sang được. Tại vì ông ấy khai độc thân trong giấy tờ, bây giờ tự nhiên có một người vợ đón sang đó thì ở cái sở di trú Mỹ đó nó từ chối cô ấy trước sau 3 lần không cho đi. Nhưng mà mãi thì cô cũng sang được, là tại 10 năm sau khi đám cưới thì cô mới sang gặp chồng. Lúc đó chồng của cô đang sống với một người đàn bà khác, mà người đàn bà này đó lại được lòng gia đình chồng vô cùng. Đấy, người mẹ chồng đang thương yêu cái cô dâu thứ hai này dữ lắm. Thành ra cô Mai sang đó như là một người, tuy rằng có danh phận trên giấy tờ, như là một người vợ hờ bị chồng bỏ bê, bị gia đình chồng ghét bỏ. Rồi cô ấy phải cố chiều chuộng, chịu đựng cha mẹ chồng, và hy vọng một ngày kia đó người chồng sẽ dứt khoát với cái cô bồ đi. Tại vì cô bồ chỉ là sống trên thực tế nhưng mà lại không có giấy tờ chính thức như cô Mai. Mãi khi mà cô có đứa con đầu tiên thì cô không chịu nổi cảnh mà cha mẹ chồng luôn luôn binh vực cái người dâu thứ hai kia mà không thương người dâu thứ nhất. Hai người hầu như là hai người đàn bà có cùng một chồng, như chị Phương Hoa ở ngay trên đất Mỹ này, chị thấy khổ ghê không? Thì khi mà cô có đứa con trai đầu lòng đó thì là cô hết chịu đựng nổi, và cô năm lần bảy lượt khuyên chồng là thôi mình đi ra ở riêng đi, chứ mẹ chồng cô cứ nhân danh cái này cái kia hay nhân danh so sánh này nọ để mắng chửi cô ấy. Thì cô ấy không chịu nổi, thì cô yêu cầu chồng ra riêng, mà ông chồng nhất định không chịu. Nhưng mà khi có đứa con rồi đó thì cô nghĩ rằng phải lo lắng cho con nhiều hơn, không nên bỏ tâm trí vào cái việc đối phó với mẹ chồng, thì cô nhất định cô đi ra riêng. Mà lúc đó đó cô ấy cũng nhờ những người hàng xóm, những người quen thuộc một cách tình cờ mà cô tìm được việc làm trong một cái grocery. Cho nên cô có phương tiện để mướn nhà và đưa con mình đi về sống riêng. Nhưng mà không ngờ người chồng lại bỏ gia đình bố mẹ đến sống với vợ con. Thì cái đó là cái quyền ra riêng, đó là quyết định ở người vợ chứ không phải người chồng. Mà đó cũng là một lý do để gia đình chồng ấy càng khinh rẻ cô ấy. Mà người chồng lại là một người rất hiếu thảo, luôn luôn về thăm cha mẹ. Mẹ mẹ nói gì thì người chồng cô Mai nghe điều đó. Và tất cả những lỗi lầm, những cái gì mà người mẹ chồng nghĩ là con dâu, con trai mình bất hiếu này nọ đó, thì đều đổ lỗi cho con dâu. Mày chỉ nghe lời vợ mày thôi, mày quên bố quên mẹ vân vân. Những chuyện như vậy thì người chồng lại về đổ trút hết lên đầu vợ. Lúc đầu thì còn nhẹ nhàng, về sau tới đánh đập. Khi mà cô Mai sanh đứa con gái thứ hai, lúc hai vợ chồng ở riêng đó, thì chồng cô ấy lại đánh đập cô ấy nữa. Nhưng mà được có một điều là đứa con trai của cô ấy có một lần bị bệnh nặng, phải đưa vào nhà thương. Rồi không biết thì chồng cô Mai nghĩ sao mình thiếu bổn phận như thế nào đó, là nhờ cái công việc đó mà ông ấy dứt khoát với cô bồ kia, nghĩa là không có một kiển hai quê nữa, bỏ hẳn người kia đi. Tuy rằng cái người vợ thứ hai đó lại rất được lòng gia đình của ông ấy, nhưng mà ông ấy bỏ cô đó để về sống hẳn với cô Mai. Thì bây giờ hai vợ chồng, hai đứa con, một trai một gái sống đề huề, tưởng là yên thân. Nhưng mà mỗi lần người chồng về thăm mẹ, về lại có cớ để đánh vợ. Không rầy không mắng nhưng mà đánh vợ, không phải một lần mà đã vài lần rồi. Thì cô lần vừa rồi, lần cuối cùng cách đây một tuần lễ đó, thì cô Mai bị đòn chồng rất nặng, bị thương tích.
Mà bây giờ vẫn còn
vâng, mà cô Mai nói chứ cô chỉ cần gọi cảnh sát tới thôi thì chắc chắn là chồng cô bị tù. Nhưng mà cô nghĩ tới tình tới nghĩa, cô không gọi. Nhưng mà cô buồn quá, cô lại đi tâm sự với cái người em bạn dâu, tức là
em chồng
vâng, cái người em dâu của chồng vâng. Thì cái người em bạn dâu này đi cũng không chịu nổi cái gia đình chồng của cô ấy, tức là hai chị em bạn dâu, cô Mai và người em kia cũng vẫn không chịu nổi. Nhưng mà cái cô em dâu này cứng rắn hơn, cho nên cô đã không bước chân về nhà bố mẹ chồng nữa. Và cô khuyên cô Mai như vậy nhiều lần mà cô Mai không nghe. Mãi về sau mà khi cô Mai bị chồng đánh nhiều quá đó, thì cô Mai mới cảm thấy hình như người em dâu thì có lý, và cô cũng bắt đầu không về gia đình chồng. thì khi mà biết tin cái người chị của mình bị như vậy đó, cái cô em bạn dâu này bảo rằng sao chị mà dễ dàng như vậy, gặp em đã gọi cảnh sát rồi, và cô này hăm dọa lần sau chị cho phép hay không cho phép thì em vẫn gọi cảnh sát như thường, phải để anh ấy đi tù thì anh mới mở mắt ra được. Cho nên bây giờ đó, cô Mai hỏi chúng ta đó, cái cách cư xử nào mới đúng? Cô muốn dứt khoát với người chồng thì lại kẹt hai đứa con, mà dứt khoát với bố mẹ chồng thì lại không được, là tại vì ông chồng là một người rất có hiếu, luôn luôn về gặp cha mẹ và cha mẹ nói gì nghe nấy. Bây giờ Nguyễn Anh kể chuyện thì chị Phương Hoa phải trả lời thôi.
Nó bí quá chị nhỉ, bí quá.
Có những cảnh đời mà chúng ta không ngờ.
Phương Hoa thì rất là giản dị. Cái này mà nó xảy ra thì Phương Hoa rất là giản dị. Nếu thật sự nó là hoàn cảnh của Phương Hoa, Phương Hoa không bỏ chồng, không bỏ chồng thì lấy ai cả. Nhưng Phương Hoa đòi cái quyền được sống mà không có bị đánh đập, tức là xin anh về nhà anh ở với bố mẹ anh. Anh về nhà anh ở với bố mẹ anh, cho anh thỏa cái lòng của anh và thỏa lòng bố mẹ anh. Để tôi ở đây với hai con. Khi nào anh vui vẻ anh sang đây với các con với tôi thì tôi đón anh vui vẻ. Nhưng mà nếu mẹ anh đã như vậy rồi thì tôi không thể nào đem con tôi về lên đó được, để cho nó có cái những cái nguyên cớ để rồi lại gây ra một cái sự ấy. Bởi vì khi mà anh đánh tôi thì con tôi nó cũng biết vậy, rồi một ngày nào đó nó nhiễm cái tính của anh, nó lại đánh vợ nó, mà vợ nó không phải giống như tôi, nó sẽ bỏ con tôi vào tù thì sao? Thành ra cái đó là việc đầu tiên phải chấm dứt ngay cái nạn anh đánh. Và nếu mà thật sự anh không thể mà dứt dứt được, anh cứ sang đánh, thì nếu lúc đó thì phải nhờ người can thiệp. Không thể để mình bị đánh hoài như vậy được. Thứ nhất, bị đánh hoài như vậy đó là một cái hình thức abuse. Sau này nếu mà đến lúc nào mà cái người phụ nữ người ta không chịu được nữa thì người ta lên một cái cơn, chẳng hạn như người ta lên một cái cơn giết ông đó, hay là người ta lên làm cái chuyện gì đó, thì lúc đó đừng trách người tại sao người ta ấy, bởi vì rồi người ta vào đến một cái con đường điên rồi thì người ta không chịu được. Thành ra Phương Hoa khuyên chị Mai như thế này: nếu đây đúng là hoàn cảnh mà mình phải gặp, không buồn phiền gì anh hết. Anh đánh tôi tại vì rằng anh hiếu thảo với bố mẹ mà anh đánh tôi, là bởi vì bố mẹ anh xúi bẩy anh, mà anh bây giờ bấy nhiêu tuổi đầu rồi, anh làm bố của hai đứa con rồi, anh làm chồng, làm chủ một cái gia đình rồi, mà anh không hiểu. Nếu tôi hỗn với bố mẹ anh thì từ nay đừng giao thiệp nữa, thì tôi sẽ không có cái hỗn, thì như vậy thì anh khỏi đánh, thì cho tôi được cái việc là như vậy. Thì nếu anh muốn về ở luôn với bố mẹ anh, tôi cảm ơn. Mà nếu anh không muốn ở luôn bố mẹ anh, lúc nào anh muốn về thăm bố mẹ anh về thăm, nhưng mà nếu anh bước chân vào trong cái nhà này, nếu anh đánh tôi nữa là không được. Và tôi không kêu cảnh sát đi chăng nữa thì tôi cũng lấy cái quyền là cái nhà này nhà tôi không cho anh vào. Thì nó, mà nếu mà luật không cho được thì lúc đó phải gọi cảnh sát thật. Tại vì mình dùng cái phương pháp nhỏ nhẹ, tức là mình chịu cái sự thua thiệt. Là thật sự nếu bố mẹ anh chỉ muốn anh ở bên cạnh thôi, mà tôi ở không được, tôi không đủ cái tinh thần để tôi nuôi con, tôi phải ra riêng. Mà bây giờ bố mẹ anh cứ nhất định cho rằng cái việc tôi ra riêng là làm cho bố mẹ anh làm sao đó, và bố mẹ anh cứ hành anh bằng cách rằng thì là phải đánh tôi, bố mẹ anh với hài lòng. Thì tôi xin trả anh về, xin ghém ba chữ trả lại anh về với bố mẹ anh. Chứ tôi không nhận anh nữa, không nhận anh làm chồng nữa, không cần phải ly dị, nhưng mà không cần phải lấy anh nữa cũng được nữa. Rồi tôi ở đây một mình, rồi anh muốn đi với cô nào thì đi, chắc cũng không cần. Cái đó là cái giải quyết mà Phương Hoa cho rằng là nó tốt đẹp đấy. Chứ còn nếu mà cứ để như thế này thì anh đánh hoài. Hôm nay anh đánh được một lần thì anh còn thấy lần sau anh đánh nữa. Mà mỗi lần nó mỗi nặng thêm, một lúc nào đó mình
anh lỡ tay thì sao?
Anh lỡ tay thì sao? Và đến một lúc nào mình không chịu đựng được cái đau của thể xác nó qua đi. Nhưng mà cái đau của tinh thần ấy, nó không có ở mãi, nó không có thể qua được, nó ở mãi trong mình. Rồi lúc nào mình lên một cơn điên. Mình lên một cái cơn điên thì cái cơn điên mà có một mình thì không sao. Cái cơn điên mà có ba đứa nhỏ ở bên cạnh không có tốt chút nào hết chứ. Thành ra phải chấm dứt cái tình trạng đánh này bằng cái phương thức nào thì Phương Hoa không biết. Thế nhưng mà phải tách cái người đánh và cái người bị đánh ra khỏi. Thả ông về với chồng đi, cho với bố mẹ anh đi. Nếu bố mẹ anh không muốn mình thì that's fine.
Vâng, cái cách giải quyết của chị Phương Hoa đó là Nguyệt Ánh rất hiểu, và có lẽ là Nguyệt Ánh cũng đề nghị với cô Mai cái ý kiến của chị. Nhưng mà cái đó hình như chỉ hợp cho những người ở đây lâu như chúng ta thôi chị Phương Hoa. Cô Mai đó, tuy rằng cái cuộc tình của cô đã kéo dài 20 năm, nhưng mà 10 năm cô ấy xa chồng. Rồi sang đây đó thì chúng ta cho là cô ấy sống chung với người chồng trong 10 năm thì cô cũng chỉ ở Mỹ mới có 10 năm thôi. Còn chúng ta ở đây 30 năm rồi, cái cách xử sự nó khác nhau. Điều thứ nhất đó là cô Mai có thể chịu đựng những trận đòn của chồng như vậy, mà chúng ta thì không được, chắc chắn là không được. Điều thứ hai đó, người chồng của cô Mai đó, tuy rằng ở đây lâu hơn cô ấy 10 năm, tức là 20 năm rồi, nhưng mà anh ấy vẫn còn xử sự như một đứa bé còn trong vòng tay của mẹ, chưa có trưởng thành. Một người đàn ông đã lập gia đình rồi, đã có hai con rồi, không có quyền nghe lời bố mẹ đến độ đó. Dù bố mẹ là bậc hiền thánh đi nữa thì hiền thánh cũng vẫn còn sai, họ chưa có đắc đạo mà. Thành ra cũng không thể nghe lời mẹ như là nghe lời của một bậc thần thánh. Đó. Bố mẹ nào cũng là vẫn là người, cũng vẫn là có chỗ sai.
Có rất là nhiều những bà mẹ, cho nên Phương Hoa nói nếu mà các cụ có nghe cái chương trình này cũng Phương Hoa cũng xin lỗi.
Chúng
có
ta cũng nhiều, sắp cụ tới nơi rồi chị
không,
ạ.
Nhưng mà có rất nhiều các bà mẹ đó, yeah, chỉ muốn ôm con trai vào lòng, yeah, như là một đứa bé, và cứ như là cái đó là của riêng mình và không muốn chia sẻ cho ai. Nếu mà ông nào có cái trường hợp đó thì xin các ông đừng lấy vợ.
Yeah.
Để đó ở nhà thờ phượng mẹ
vâng,
luôn, chứ nếu không làm khổ người khác. Ừ. Đấy, có rất nhiều người Vương Hoa nhìn thấy,
yeah,
nhất là các cụ mà quá chồng nuôi, yeah, con mà có một cậu con trai thôi. Thành ra ngày xưa Phương Hoa đã nói trên đài một lần
vâng,
rồi.
Nguyệt Ánh còn hơn chị Phương Hoa ở cái chỗ đó, Nguyệt Ánh đã nói rõ ràng rồi. Nguyệt Ánh cũng là tuổi cụ rồi. Xin lỗi các cụ, đừng bao giờ kể lễ là tao đã ở vậy mấy chục năm nuôi mày. Ở hay không là tùy các cụ chọn lựa, chứ không phải đứa con chọn lựa. Đừng bao giờ kể lễ ơn với các đứa con mình là tao đã ở vậy mấy chục năm, tao quá chồng, tao ở vậy tao nuôi mày. Chúng nó lúc đó nó trẻ, nó biết bắt các cụ ở vậy đâu. Các cụ ở vậy là các cụ tự ý làm như vậy thôi, đừng có đổi lý
không,
do lỗi phải cho ai.
Chị biết sao không, khổ lắm là tại vì có rất nhiều người Việt Nam họ lầm cái tình yêu giữa bố mẹ với tình yêu vợ và tình yêu con.
Yeah.
Hoa đã nói cũng một hai lần là tất cả những cái tình yêu đó nó đi song hành với nhau và nó riêng biệt.
Và
chứ không,
nó không
phải
có lấn áp gì nhau hết, phải không?
Không lấn áp gì nhau, yeah, mà nó còn bổ túc cho nhau nữa.
Yeah.
Là bởi vì nếu mà nó yêu vợ nó thì cái đó là tình yêu trai gái. Mà nó yêu bố mẹ là tình yêu mẹ con. Và nó yêu con thì nó là tình yêu bố con. Hạ ba cái thứ tình đó nó không có hề là một cái mà chia làm ba. Mà nó là ba con đường đi song hành, yeah, với nhau. Và nếu mà quý vị, các cụ đó hay là ngay cả người vợ trong nhà biết cách mà làm cho nó thì ba con đường đó đi rất song đôi, yeah, và rất đẹp đẽ. Mà nếu mà để cho hai con đường đó mà nó gặp nhau thì nó sẽ gãy cả hai con đường,
yeah.
Nó giống như là hai cái mà nó qua dây nhau, giống như chữ,
yeah,
X,
yeah.
Giống như chữ X thì nó, yeah, sẽ, yeah, gãy ngay. Thành ra các cụ đừng nghĩ là như vậy. Thì đó là, nhưng mà bây giờ để trở lại cái trường hợp của chị, yeah, Mai, Phương Hoa nghĩ là chị không thể để cái tình trạng đó hoài được, yeah, bởi vì một ngày nào đó chị cũng không chịu nổi đâu, yeah. Và nếu mà để mà chị tạo cái điều kiện cho phát cho một người đàn ông như là ông chồng của chị phát triển cái tính vũ phu như vậy đó, một ngày sớm muộn gì ông cũng vào tù thôi.
Yeah.
Tại vì
thì
một lúc nào đó ông cũng sẽ gây cho chị một cái thương tích. Mà nếu mà cứ gây cái thương tích đó phải đi nhà thương, hoặc là phải đi có người thứ ba chứng giám, hoặc là phải làm cái gì thì người ta cũng phải đưa ra cảnh sát. Và rồi thì với cái tội đánh vợ thương tích như vậy thì anh cũng mất cả vợ lẫn con. Thì thôi,
yeah,
chi bằng là như thế này.
Đây là đài VOVN, tiếng nói Việt Nam tại Houston, phát thanh trên làn sóng 1110 AM KTEK thứ hai đến thứ sáu từ 2 giờ trưa đến 6 giờ 30 chiều, hay trên hệ thống internet vovnradio.com. Đoan Trang xin kính chào quý thính giả.
Chị trả anh về với mẹ và anh đi, với bố, yeah, với mẹ anh đi. Chị ở lại nuôi con. Chị có đủ tiền nuôi con thì tốt, mà nếu chị không đủ tiền nuôi con thì chị chỉ xin anh là cấp dưỡng con để anh chị nuôi được con.
Cái đó là quan tòa cho
mà
phép thôi.
Quan tòa
chị
cho phép, mà bây giờ cũng không cần phải ra quan tòa nữa. Anh lấy,
yeah,
cái lương tâm của anh đẻ ba đứa con thì anh phải help chị để mà nuôi con.
Yeah.
Mà nếu giả dừ anh cũng không muốn, mẹ bảo là mày phải đưa hết tiền đây cho mẹ,
yeah,
không đưa được cho tiền cho vợ mày. Cái đó cũng, Phương Hoa nghĩ cũng chẳng sao. Cái xứ này thì chị quyết luôn rót đi, chị có một mình một mẹ và hai đứa con đi ra thiên tiền trợ cấp sống.
Yeah.
Phương Hoa nghĩ không chết, bởi vì rất nhiều gia đình sang đây từ ngày đầu ăn trợ cấp, vẫn đi học và vẫn làm dành cho riêng người.
Yeah.
Phương Hoa nghĩ đấy là giải pháp mà Phương Hoa cho là tốt đẹp cho bà con chị.
Yeah.
Chờ đến khi các con của chị nó lớn, chị nó đi học hết, chị đi làm nuôi con.
Yeah.
À, có muốn một cái apartment măng vừa nuôi con, mà nếu mà ông
cái
chồng
vấn đề sinh sống ở đây không đặt ra, không cần đặt ra.
Vâng.
Mà Nguyệt Ánh vẫn gọi những người đàn ông như vậy là những người đàn ông không trưởng thành đó chị Phương Hoa, tức
thì
là không bao giờ sống vững vàng một mình trong xã hội, về tình cảm, về lý trí đều không phải là một người đứng vững vàng, phải luôn luôn nương nhờ vào một người mẹ. Mà nếu mà người mẹ biết phải quấy á, có hiểu biết á, thì là càng tốt. Mà một người mẹ bình dân quá, bình dân hay là ngu dốt á, thì đứa con đó trở thành như là không biết gọi bằng tiếng gì cho đúng nữa, nhưng mà những người đàn ông đó nó giống như chị Phương Hoa nói lúc nãy, không nên lấy vợ, tại vì không thể có trách nhiệm hay làm bất cứ cái bổn phận nào hết thì lấy vợ lấy con làm gì. Thành ra bây giờ đó, cái câu trả lời trực tiếp cho cô Mai đó, chị Phương Hoa đã nói rồi, tức là trước hết cô Mai phải ngăn ngừa làm sao cho đừng bị chồng đánh nữa. Cái giải pháp mà gọi cảnh sát của người em dâu của cô đó cũng là một cách để cho cô không bị đánh. Thứ nhất là dù cho cô nói thôi chồng đánh thì tôi ráng tôi chịu, thì cô chịu cái phần cô, nhưng mà chồng cô lỡ tay giết cô thì hai đứa nhỏ nó nhờ cậy vào ai. Cô nên giữ cái bản thân cô lại để nuôi con, chứ đừng có tưởng là bản thân tôi có quyền chết. Điều đó là sai đó. Bây giờ cô có bổn phận với hai đứa nhỏ lớn lắm. Điều thứ hai là nếu cô còn thương chồng cô thì cô phải nghĩ tới cái trường hợp là cô trả đũa lại rồi ông chồng cô lỡ chết, hay là cô lỡ chết thì rồi để cho chồng cô vô tù, cô còn thương yêu anh ấy thì đặt anh ấy cả hai trường hợp là nạn nhân hay là thủ phạm thì đều là không nên hết. Thành ra cái chuyện đánh nhau cô phải ngăn ngừa bằng bất cứ cách nào để nó đừng bao giờ xảy ra nữa. Điều khác nữa đó là người mẹ chồng cô đã thế này và đã có một người đàn bà khác xứng đáng làm dâu bại hơn cô, thì việc gì cô phải chiều lụy về bà mẹ chồng này nữa vậy? Cô sống 10 năm ở bên kia không có chồng thì đã sao đâu. Bây giờ qua đây có chồng 10 năm rồi không tìm được cái hạnh phúc mà cô mong mỏi. Tức là 10 năm đợi chờ và 10 năm đi tìm kiếm, 20 năm rồi không tìm kiếm được cái hạnh phúc cô mong mỏi bên người đàn ông này. Cho dù đó là người tình học trò đầu tiên của cô đi nữa đó, cô không còn 20 năm nữa để mà làm lại cuộc đời một lần như vậy, thì cô nên nghĩ tới cái hạnh phúc nhỏ nhoi của mình là hạnh phúc gia đình, hạnh phúc lứa đôi. Bây giờ cô là mẹ của hai đứa con, nếu cô cảm thấy như vậy đầy đủ thì cô chỉ nên sống với hai đứa con cô mà thôi. Đừng có bao giờ nhân nhượng nữa để người chồng của cô được đàn chân thì lân đàn đầu, càng ngày thì càng đánh, mà đánh vợ càng ngày càng nặng, rồi biết đâu mai kia mà ổng đánh luôn cả hai đứa con thì sao. Thành ra cô phải bảo vệ cái bản thân của cô là điều đầu tiên. Điều thứ hai là đừng có quá tình cảm để tiếc nuối cái mối tình 20 năm này làm gì. Lúc mà cần tung hê đó người ta làm hết. Cô có bao giờ coi phim tàu không? Người ta muốn làm một cái vụ gì đó, người ta dám đốt cả nhà, người ta dám giết 50-70 người một lúc. Mà người ta còn làm được. Huống chi cô đó, cô chỉ có thể xa cái người đàn ông này để mà giữ lại cái hạnh phúc cho cô, cái cuộc đời của cô và cuộc đời hai con cô, thì cô nên làm lắm. Đừng có lấy lý do là em còn yêu anh ấy lắm, 20 năm rồi bỏ uổng quá. Không có chuyện đó xảy ra, cô không dứt khoát một lần nữa thì là không được. Thành ra cô hỏi giải pháp dứt khoát có nên đặt ra không, thì người anh trả lời là nên đặt ra, rất nên đặt ra. Mà chị Phương Hoa nói là trước khi cái giải pháp dứt khoát được đưa ra thì cô phải làm sao cho người chồng đừng đánh cô nữa. Thì cô cứ để sẵn cái máy gọi automatic 911 đi, hãy bất cứ cái chuyện gì xảy ra đó thì có cảnh sát tới ngay, không cần chờ cái cô em dâu phụ giúp nữa, tại vì cô ấy ở riêng, có khi cô ấy tới phụ giúp gọi cảnh sát được tới nơi thì quá trễ thì làm sao. Thành ra cô phải bảo vệ mạng sống của cô và hai con cô trước. Cái người chồng đã không trưởng thành, tức là cái người không đo lường được lý trí của mình, mà chỉ nghe lời người mẹ ở bên gia đình bên kia là về, mỗi lần về nhà mỗi đánh vợ đánh con. Cô phải có cách bảo vệ cho mình. Cô là ốm yếu hay là nhỏ thó mà ông chồng là một ông khổng lồ, ông đè một bàn tay cũng có thể chết cô, thì là cô làm sao mà cô đợi cho người khác can thiệp. Thành ra cô phải biết bảo vệ cho chính bản thân mình trước đã. Rồi chuyện dứt khoát á, càng sớm thì càng tốt. Mà đừng có thấy rằng ông chồng đó chịu bỏ cái cô bồ, tức là người dâu mà rất ưng ý của mẹ chồng cô đó, mà cô tưởng là cô chiến thắng. Cô chỉ chiến thắng ở cái phút đó, tức là lý trí của chồng cô nổi dậy mà thôi. Chứ lúc cô qua đây 10 năm trước đó, ông ấy vẫn sống chung với cô kia một nhà, mà vẫn lấy lòng mẹ chồng cô để được thương yêu mà. Bây giờ Nguyệt Ánh cho như thế này, Nguyệt Ánh không biết cô có đạo gì, tín ngưỡng như thế nào, thì Nguyệt Ánh cứ nói theo tín ngưỡng của Nguyệt Ánh là chúng ta sống ở đời đây gặp nhau vì cái duyên, cái nghiệp. Mà cái nghiệp của cô là phải chịu đựng chồng cô trong 20 năm thì đã quá đủ rồi. Cô có bao nhiêu nợ cho ông cô cũng trả hết rồi. Bây giờ đừng tiếp tục trả nợ nữa. Nợ nào trả cũng phải có giới hạn thôi. Và đừng có bắt hai đứa con cô cùng gánh chịu cái món nợ đó cho cô. Món nợ của hai vợ chồng thì phải giải quyết với nhau, chứ không phải là mang cả hai đứa con vào đó. Ông ấy cầm cây gậy, ông đánh cô rồi ông đập lỡ trúng một đứa nào thì chúng nó là chịu luôn cái nghiệp của cô đó. Thành ra cô phải dứt khoát với ông chồng này trước đã. Chuyện hôm nay chúng ta nói buồn với chị Phương Hoa. Cả hai không... trường hợp đều khuyên người ta chị nên ơi, bỏ chồng hết.
Một lúc nào đó Phương Hoa cũng lo làm tin giả vào, trời ơi hai cô người đánh vào Phương Hoa toàn khuyên với người ta ly dị không. Thật ra cũng không hẳn như vậy. Phương Hoa là người rất là cổ, Cô Hoa luôn luôn là giữ cái hạnh phúc gia đình là nhất. Thế nhưng mà đến một cái giai đoạn nào thì cái sự ly dị đôi lúc nó lại là giải pháp tốt đẹp
hơn. Cần thiết.
Nhưng mà riêng cái trường hợp của cô Mai này thì Phương Hoa nghĩ rằng là có thể ông ấy đánh cô chỉ để là ông có thể một lúc. Trong không biết cô phải tìm hiểu cái nguyên nhân sâu xa đi. Tại vì ông vẫn còn có cái cô kia đó, thì thấy cho nhiều khi ông nói là bà là tại vì bà mẹ muốn đánh, nhưng mà thật sự ra là ông đang bứt rứt là vì muốn cả hai đấy mà mình không được đó. Thì ông lựa cái này, cũng có thể là các cụ bị oan là ông ấy lôi các cụ ra để mà lấy cái danh chính ngôn thuận là tôi không có cô nào, nhưng mà tại vì em đối xử với mẹ tôi không đàng hoàng thì tôi đánh em một trận cho biết mặt chẳng hạn như vậy.
Không, em không nghĩ như vậy. Tại vì khi mà cô ấy qua đó, cô ấy sống gia đình chồng nhiều năm lắm chị.
Vâng.
Nhưng mà chắc là không phải chuyện của bồ đâu.
Thế nếu mà
như là... người mẹ rõ ràng. Yeah. Nhưng mà Nguyệt Ánh không đặt người mẹ là một nhân vật chính ở trong câu chuyện này.
Yeah.
Người mẹ có thế nào đi nữa mà nếu người chồng biết suy nghĩ là một người trưởng thành thì cũng không bao giờ nghe lời mẹ đến độ đó.
Tại vì lúc đánh cô này ở nhà mình mẹ đâu có thấy đâu, thì cứ nói con đánh rồi mà con không đánh thì đâu có sao. Cho nên
nhưng mà người nào mà nghe lời một người khác đến như vậy thì Nguyệt Ánh gọi là cuồng tín hết.
Cuồng tín hết, cái này là có đạo khác nữa.
Vâng.
Nhưng mà mong là quý vị thính giả thông cảm cho Nguyệt Ánh và Phương Hoa, tại vì đôi lúc không hẳn là mình muốn xúi người ta ly dị nhiều trong cái xã hội đâu, nhưng mà có những cái hoàn cảnh nó đặc biệt và nó cũng khổ cho cái đời sống của người phụ nữ quá. Không thể chúng tôi lại xô đẩy những cái người mà tin tưởng vào cái quan niệm của một người thứ ba sáng suốt hơn mà để lại xui cô ở trong cái đường cực khổ hơn, thì nói như vậy thôi. Nhưng mà Phương Hoa tin rằng là sau khi mà mình trả lời thư của các cô ở nhà đấy, thì các chị cũng phải nghe lời của Nguyệt Ánh và Phương Hoa, rồi cũng phải áp dụng vào trong cái hoàn cảnh của mình, tính toán thêm, chứ không phải là chỉ nghe chị Nguyệt Ánh nói với Phương Hoa nói ly dị, Mai ly dị liền. Nhưng mà riêng trường hợp của cô Mai thì Phương Hoa không có khuyên cô ly dị, tại vì bây giờ ông chẳng có ai, thường thường chỉ ly dị khi đàn ông có người thứ ba thôi, còn mọi việc vẫn có thể giải quyết trong cái vấn đề mà gia đình được hết. Thì nó gọi là cái kiểu như là tạm ly thân, trả anh về với má anh một thời gian đi, anh sống với cụ mà hồi cụ khó quá anh cũng điên đầu, anh phải quay về với em thôi. Mà hễ quay về với em thì bước chân vào cửa ký giấy không được đánh nữa, chẳng hạn như vậy, thì nó cũng đỡ hơn là cứ để cho ông ấy đánh hoài. Thì đó là cái giải pháp mà Phương Hoa đề nghị với chị Mai. Chị không phải ly dị gì với anh vội, tại vì thật sự ra cái người kia bây giờ anh đã bỏ rồi, thì chồng chị vẫn là của chồng của chị. Thế nhưng mà tại vì thay vì đáng nhẽ mỗi ngày về phụng dưỡng mẹ một lần, hai lần, một tuần, một người đó, thì giờ chị cứ tạm coi như là bây giờ chị đang đi vắng, cho anh ở về nhà với cụ một thời gian đi, con ở đây em lo, anh về ở với mẹ một tháng đi. Khi nào anh thấy ở mẹ một tháng anh chịu không nổi thì anh về ở mẹ nửa tháng, sang ở anh em nửa tháng, và đến cuối cùng nửa tháng cũng không nổi thì một tuần anh về thăm mẹ một lần, anh ở đấy với em cũng được. Từ từ thì anh sẽ thấy là cái sự hy sinh của mình chứ không phải là không.
Chị Phương ơi, sau nói năng cuối cùng chúng ta cũng hết giờ rồi chị. Đó. Phương, mà Nguyệt Ánh vẫn nghĩ rằng những bậc mẹ chồng mà hay hà khắc với nàng dâu đấy chị. Đó. Thì đã quên di tản rồi, không biết sao trên đất Mỹ thì vẫn còn
thật
nhiều.
Thật ra hết rồi, bây giờ chị Phương Hoa nhìn thấy ở hải ngoại thì hết rồi. Bây giờ thì thật sự ra các cụ sang đây cũng rất là văn minh ở cái chỗ rằng là bớt cái đạo,
yeah.
là đạo Khổng Tử ở bên Việt Nam nó đè nén đi nữa, cho nên các cụ thấy rằng là, và Phương Hoa tin rằng là cụ yêu con dâu bao nhiêu thì cụ lợi bấy nhiêu, cụ sẽ được thêm một đứa con gái. Mà nếu mà cụ đè nén con dâu bao nhiêu thì cụ không những mất một đứa con trai mà cụ mất luôn một số cháu nữa. Tại vì không có đứa con nào mà nó không yêu mẹ, mà nếu mà cụ ghét con mẹ thì cụ cũng không thể nào có được cháu.
Vậy thì
Nguyệt Ánh tam tóm lao lại.
Dạ. Nguyệt Ánh hy vọng rằng có rất nhiều cụ nghe chúng ta hôm nay. Các cụ nghe xong nữa các cụ cứ chửi Phương Hoa và Nguyệt Ánh bao nhiêu cũng được, nhưng mà chửi xong thì xin ngẫm nghĩ lại.
Vâng, cũng Phương Hoa cũng xin lỗi nếu mà phải nói chạm đến cái vấn đề nó rất là tế nhị, nhưng mà đôi lúc quý vị hỏi không biết làm sao phải nói hồi ra quý vị sẽ đổ hết tội vào trong Nguyệt Ánh với Phương Hoa, thì thôi cũng đành nhận rồi thôi, vì đây là cái nghiệp làm phát thanh và đâu biết làm sao bây giờ quý vị hỏi những cái điều khó quá và bắt chúng tôi phải trả lời và phải cho ý kiến, thành ra thôi thì cũng đành chịu. Và cũng xin cảm ơn các quý vị đã tin tưởng và gửi thư mỗi ngày mỗi nhiều về cho cái chương trình Có Những Điểm Riêng của đài VOVN. Và chúng tôi vẫn còn mong nhận được thư của quý vị nữa, bởi vì mỗi lá thư của quý vị đôi lúc là bài học của một người khác hoàn cảnh tương tự, và từ đó có thể người ta sẽ tránh được những cái vết đi mà quý vị đã phải đi qua. Thì đó là cái điều mà gọi là cái kết quả tốt đẹp nhất của cái chương trình Có Những Niềm Riêng. thư về cho chương trình Có Những Niềm Riêng, quý vị gửi về địa chỉ 2900 đường Travis, phòng chữ A, Houston, Texas 77006, hoặc quý vị có thể gửi qua email vovnradio, hai cái chữ vovnradio viết liền nhau đấy ạ, @yahoo.com.